Ngọc Lễ của VOA tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Reed School of Management. Và ông cũng là người có nhiều chục năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Và ông hiện vẫn đang là CFO của một tập đoàn nằm trong danh sách những công ty lớn nhất tại Mỹ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ để bình luận về các vấn đề tài chính và kinh tế của Việt Nam và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị đó, thì trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó, thì tôi xin phép cáo lỗi quý vị là trong những tuần trước tôi đã thông báo là về cái nội dung, cái chủ đề về cái cuộc khủng hoảng bất động sản và lãi suất ngân hàng và tín dụng dành cho bất động sản ở Việt Nam đó, thì do những cái vấn đề thời sự khác nó nổi lên giữa chừng đó, thì chúng ta phải đi theo vấn đề thời sự, cho nên tôi phải đành tạm hoãn chủ đề này và một cái thời gian khác vào lần sau, thì mong được sự thông cảm của quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là sự sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse và hệ lụy của nó đối với nền kinh tế thế giới. Như quý vị đã biết thì trong những tuần vừa qua, trong vài tuần thôi đó, thì nền kinh tế thế giới đã bị chao đảo với hàng loạt các cuộc sụp đổ ngân hàng, bắt đầu từ những cái ngân hàng cỡ nhỏ và cỡ trung ở Mỹ, và bây giờ đến một cái ngân hàng gọi là lớn thứ hai của Thụy Sĩ và một trong những ngân hàng có tầm ảnh hưởng đến toàn cầu là ngân hàng Credit Suisse. Vậy thì cái vụ sụp đổ của Credit Suisse này đó, thì nó so với cuộc sụp đổ ở Mỹ thì nó có gì khác biệt hay không, và nguyên nhân nó từ đâu, và những cái hệ lụy của nó đối với nền kinh tế toàn cầu như thế nào, và điều quan trọng nhất là liệu những cái cuộc sụp đổ ngân hàng ở Mỹ và ở Thụy Sĩ lần này nó có lây lan ra khắp thế giới, tạo thành một cái cơn biến động trong cái hệ thống ngân hàng toàn cầu hay không? Đây là những vấn đề mà giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ cùng giải đáp với chúng ta. Và nếu quý vị có câu hỏi hay là có ý kiến bình luận gì thì xin quý vị hãy đặt dưới cái phần bình luận đó, thì tôi sẽ theo dõi và chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Dạ vâng, trước khi bắt đầu đó thì xin thưa giáo sư Lộc, là xin giáo sư hãy cho quý vị khán giả biết hình dung sơ về ngân hàng Credit Suisse. Đây là một ngân hàng tôi biết là rất là tên tuổi. Vậy thì xin giáo sư cho biết về cái tầm vóc và cái quy mô và cái vai trò của ngân hàng này trong nền kinh tế thế giới như thế nào ạ?
Vâng, đã từ lâu quốc gia Thụy Sĩ, Switzerland, Swiss, Credit Suisse là một trong những cái ngân hàng lớn nhất toàn cầu trong quá khứ. Như quý vị biết, những cái quốc gia hay là những vị tổng thống hay là ngay cả những vị lãnh đạo độc tài hay tham nhũng, họ đều mở một cái trương mục ở ngân hàng ở Thụy Sĩ vì luôn luôn được giữ bí mật và bảo vệ cái tài sản của những nhà giàu. Switzerland là một quốc gia chú trọng vào hệ thống ngân hàng, tổng thể gọi là vốn hóa đó, capitalization của ngân hàng Credit Suisse khi mà cộng chung với USB mà chúng ta sẽ nói trong giây lát đây là ngân hàng gọi là thiết kế đã được dàn xếp để thu mua Credit Suisse đó, thì tổng thể vốn hóa có nghĩa là capitalization của hai ngân hàng này lớn hơn là GDP của Switzerland, thành ra quý vị biết là nó quan trọng như thế nào. Đây là một ngân hàng danh tiếng trên 167 năm lịch sử, và khi đã trải qua cái gọi là cái biến cố của 2008 đó, gần như hệ thống ngân hàng lớn nào trên thế giới cũng đau được còn điêu đứng và được chính phủ của quốc gia họ gọi là cứu trợ. Tuy nhiên Credit Suisse không cần, và họ đi qua cái khung thập niên khủng hoảng 2008 một cách rất là vững mạnh, và họ ngạo nghễ và họ vẫn giữ cái lập trường là đầu tư mạo hiểm. Đây là một cái ngân hàng mà gọi là đứng ngang ngửa để mà trong quá khứ để cạnh tranh với những ngân hàng lớn nhất như là USB trên thế giới hay là JP Morgan hay là Goldman Sachs này nọ. Đây là một cái hệ thống ngân hàng mà đã được sự đầu tư hay là bỏ tiền vào của những nhà tài phiệt, trong đó có những vương quốc ở bên Saudi Arabia, những vương quốc của bên Nga, những người oligarch, những người gọi là ngàn tỷ chứ không phải là một tỷ nữa, trillion dollar, cả mấy trăm tỷ đô la bỏ vào trong đó. Họ đã qua một thời gian 15 năm và gần đây, trong vòng 10 năm gần đây, thì họ bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn vì hệ thống lãnh đạo của ngân hàng cẩu thả và lấy mạo hiểm quá nhiều thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hình như tôi nghe nói là cái ngân hàng Credit Suisse đó thì bất cứ những người mà làm trong việc kinh tế đều có nghe đến cái ngân hàng này đó. Thì tôi có nghe nói là cái ngân hàng này dường như là ngân hàng của người giàu đúng không ạ? Rất nhiều người giàu bỏ tiền vào đây.
Vâng, thật sự ra họ đa dạng, nhưng mà đó là cái chủ trương của vị tổng giám đốc cuối cùng khi mà muốn gây dựng lên là chú trọng vào nhà giàu. Ngân hàng của Thụy Sĩ Credit Suisse trước khi cái gọi là cái thảm trạng của 911 đó, thì gần như người nào bỏ tiền ra trong ngân hàng đều có thể được gọi là giấu tên tuổi, không công pha, có nghĩa là những nguyên thủ quốc gia, những người độc tài, những người tham nhũng, họ lấy tiền của quốc gia họ đầu tư và họ để vào ngân hàng Thụy Sĩ có thể bị giấu tên. Nhưng mà sau đây vì chính sách rửa tiền, luật lệ cấm rửa tiền hay là khủng bố thì cái điều đó nó bị giảm thiểu. Nhưng mà đây là ngân hàng chú trọng vào giới giàu và những đầu tư mạo hiểm rất nhiều. Cái chiều hướng của Credit Suisse đi vào 2008, cái gọi là cái khủng hoảng đó, thì họ rất vững chãi. Đó là một trong các ngân hàng mà gọi là gần như là gương mẫu để người ta nhìn, không cần sự cứu trợ. Họ từ chối sự cứu trợ của chính phủ Thụy Sĩ, nhưng mà sau đó họ càng ngày càng ngạo nghễ và không tuân thủ theo những đạo luật, nhất là đạo luật đã tung ra của Dodd-Frank. Đạo luật đó là được để mà gọi là củng cố cái sức khỏe ngân hàng, thì ngân hàng này họ không tuân thủ theo vì họ không có nhận được một cái sự giúp đỡ nào trong 2008. Đó là một cái lý do mà bắt đầu cho cái sự gọi là càng ngày càng suy thoái và lãnh đạo bê bối của tập đoàn này thôi.
Dạ vâng, tức là chủ quan trên chiến thắng luôn mà. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái nguyên nhân khiến ngân hàng này sụp đổ một vào một tí nữa đó. Thưa giáo sư đó, thì ngoài cái việc mà là họ quản lý tài sản cho giới nhà giàu đó và họ đầu tư rủi ro đó, thì ngân hàng này họ còn có chuyên môn vào một cái nền, một cái lĩnh vực nào không thưa giáo sư?
Vâng, họ đi rất nhiều đa dạng. Đây mà là một ngân hàng mà cả tỷ đô la, cái gọi là cái vốn hóa đó, cái thời cao điểm của họ là lên tới 100 tỷ đô la. Mà bây giờ đó, sau khi mà đã bị cái khủng hoảng này, họ xuống còn có 3 tỷ đô la. Thì quý vị biết là không phải chỉ là trong giới nhà giàu không, mà đi vào rất nhiều kỹ nghệ. Tuy nhiên, họ đầu tư vào những dự án như là cái con đường sắt ở Alpine ở bên Pháp, hay là đầu tư để mà hỗ trợ cho những cái gọi là những người tỷ phú của bên Nga, những người oligarch, mấy người này nó cả trăm tỷ chứ không phải là một vài tỷ đô la nữa. Và họ đi rất nhiều, và những đầu tư của họ đi vào mạo hiểm rất nhiều anh.
Dạ vâng, tức là nếu mà một ngân hàng mà đi vào đầu tư mạo hiểm như vậy thì có phải là cái mức độ rủi ro nó cao hơn những cái ngân hàng khác không thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn như vậy. Và một trong những lý do mà ngân hàng này họ không đi vào đó vì họ đi thoát khỏi cái khủng hoảng 2008 một cách rất là ngạo nghễ, và những vị giám đốc là được gọi là ân thưởng những cái số tiền rất là béo bổ, và họ tiếp tục cái con đường này và họ tạo ra những trái phiếu. Những trái phiếu này lại càng gọi là nguy hiểm hơn với tiền lãi cao hơn, và họ đã thu rút số đầu tư rất nhiều. Những cái trái phiếu này không được bảo đảm bởi chính phủ của Thụy Sĩ thôi.
Dạ vâng, vậy thì về cái vai trò của ngân hàng này Credit Suisse trên cái thị trường toàn cầu là như thế nào? Nãy như giáo sư nói là nó cũng là một ngân hàng rất là sừng sỏ, sánh ngang với những ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Vậy thì trong cái nền kinh tế toàn cầu nó là một mắt xích như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đây là một ngân hàng mà họ gần như là đứng thứ nhì để mà gọi là wealth management, có nghĩa là để lo và đầu tư để bảo vệ tài sản gia tài của những nhà tỷ 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 phú ở bên Âu Châu. Nhưng mà chi nhánh của họ ở bên Á Châu, cái sự hiện diện của họ rất mạnh. Khi mà Credit Suisse sụp đổ thì chắc chắn những ngân hàng ở Singapore họ luôn luôn họ rất là mừng, tại vì họ là một cái ngân hàng mà cạnh tranh không nổi Credit Suisse trong quá khứ để mà thu hút cái số đầu tư mà gọi là ẩn danh của những tài phiệt đó. Ví dụ như họ đầu tư vào những cái dự án mà sau này lỗ lã, ví dụ như khi họ đầu tư vào Queen Seal Capital đó, thì khi mà cái sự đầu tư này nó đã làm cho cái sự lỗ lã là 10 tỷ đô la, rồi lại liên hệ đến đây là một cái thập niên liên tục cái sự đầu tư cẩu thả và bê bối. Khi mà năm 2021 đó là cái đầu tư vào Archegos Capital Management đó, bắt đầu lại là trả nợ trễ đó, 2 tỷ đô la không trả, và cuối cùng nó lỗ 550 tỷ đô la, họ lại bị lỗ. Rồi họ lại dính líu vào những cái đầu tư mà liên hệ đến Mozambique và ở bên Bolivia là hệ thống rửa tiền về ma túy, lại có dính líu vào và bị chính phủ Hoa Kỳ và Anh Quốc phạt gần như là 500 triệu đô la, 475 triệu đô la. Nó rất là nhiều lý do. Khi ban giám đốc hợp nhau thì một vị trong ban quản trị gọi là bất mãn rời đi, rời khỏi Credit Suisse đi qua làm việc bên USB, thì ông này tên là Khan. Sau đó là bị khám phá ra rằng tổng giám đốc của Credit Suisse đã cử người gián điệp để theo dõi một vị giám đốc cũ đã rời công ty này. Thành ra nó mang tai tiếng nhiều vô cùng, trừ những đầu tư bê bối, những cái ngạo nghễ và tôi gọi là cái corporate governance nó không xảy ra. Chúng ta nên nhớ rằng đó, khi 2010 đó thì Credit Suisse ngang ngửa với lại USB, là hai cái ngân hàng nó ngang ngửa. Chỉ cần 9 năm sau thì cái lợi tức Credit Suisse giảm xuống dưới USB, là công ngân hàng mà được dàn xếp để thu mua Credit Suisse đó, là xuống chỉ có 25%, giảm xuống 25%, có nghĩa thấp hơn USB 25%, và không cạnh tranh nổi những anh khổng lồ như là JP Morgan hay là Goldman Sachs, là những ngân hàng mà được danh tiếng bên Hoa Kỳ. Từ cái vị thế độc tôn trong mấy thập niên trước trở thành một cái ngân hàng mà bị nhiều tai tiếng, rồi lại bị áp lực khi khai khai gọi là kết quả tài chính vào SEC thì bị thanh tra và bị nghi ngờ, thì họ rút lại lời khai. Thì đây là một cái ngân hàng thật sự ra nó bê bối từ cả 10 tới 15 năm rồi, nhưng mà họ đã được cái danh tiếng rất là mạnh trong cái thập niên 2008 hơn cả tất cả ngân hàng nào trên thế giới, mà từ đó 15 năm sau trở thành một cái tình trạng tệ tệ hại như vậy thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó thì giáo sư, khi giáo sư nói ngân hàng USB đó thì đã thực ra nó tên là ngân hàng UBS đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi,
Ngân
UBS.
hàng UBS. Dạ vâng, thưa quý vị đó thì như giáo sư nói đó, thì ngân hàng Credit Suisse mặc dù ngày xưa tiếng tăm của họ rất là lừng lẫy từ năm 2008, họ bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính một cách rất là ngạo nghễ, với cái tức là vị thế tốt hơn rất là nhiều ngân hàng khác trên thế giới, nhưng mà chỉ sau 15 năm thôi là họ đi đến con đường sụp đổ. Thì như giáo sư đã chỉ ra đó là họ hoạt động một cách gọi là mờ ám và họ bất chấp luật lệ một cách vô đạo đức. Vậy thì tôi muốn thắc mắc là tại sao ở một quốc gia nổi tiếng về ngân hàng như Thụy Sĩ, nổi tiếng về sự liêm chính và sự trung thực như Thụy Sĩ, tại sao cái ngân hàng không có cái sự quản lý nào hay sao mà để cho Credit Suisse này nó hoạt động một cách gọi là bất chấp luật lệ như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, mỗi quốc gia mỗi khác. Khi mà mình nhìn vào một cái hệ thống ngân hàng đó, người trung bình mình nó nhìn nghĩ rằng ngân hàng đó dĩ nhiên là có ngân hàng lớn, ngân hàng nhỏ. Mình cứ nghĩ rằng ngân hàng nào cũng giống như nhau cả. Thật sự ra bây giờ mọi người đều rõ ra là thấy mỗi cái ngân hàng nó giống như là một cái tiệm buôn vậy đó. Không phải tiệm buôn nào cũng buôn bán những cái hàng hóa, những dịch vụ khác nhau. Chúng ta thấy cái tương phản của Silicon Valley chú tâm vào công nghệ cao, những startup, những cái công ty khởi đầu hay là những cái đầu tư mạo hiểm, đó là Silicon Valley. Nói ngược lại, Signature Bank hay là Silvergate là công ty mà liên hệ đến tiền ảo nhiều, trong khi đó USB là ngân hàng đa dạng, chú trọng vào đầu tư và gọi là liên hệ đến những người tài phiệt lớn nhất trên toàn thế giới, mà trong đó bên Á Châu rất là nhiều cạnh tranh với Singapore. Và đó là cái phương cách làm việc trong cái hệ thống tư bản. Chính phủ chỉ có được tham gia khi mà đưa ra luật lệ nó phần nhiều nó gắn liền đến sự một cái gói cứu trợ mà Credit Suisse lại không cần cứu trợ trong 2008, thành ra không bị gói vào những cái luật lệ mà khối Âu Châu đã đưa ra. Hoa Kỳ thì đưa ra đạo luật Dodd-Frank để mà bắt buộc những ngân hàng phải có những cái đầu tư hay là những cái vốn để mà phòng phòng ngừa trong cái khi mà hỗn loạn. thì Credit Suisse vì không tham gia vào đó thì họ lại tạo ra những cái trái phiếu mà chúng ta có thể bàn một trong giây phút đây, những cái trái phiếu gọi là trái phiếu bổ sung đó, nó gọi là A1 tier, để chi, để họ gây ra cái số tiền thay vì nhận được sự giúp đỡ của chính phủ. Thì những trái phiếu này rốt cuộc là những trái phiếu rất là mạo hiểm và gây ra đầu tư. Thành ra họ đi rất là đa dạng, nhưng mà trong quá khứ họ đã bị phạt. Họ bị phạt rất nhiều lần, và ngay cả trong năm rồi họ đã khai lỗ. Thành ra đó là cái vấn đề là cái quá trình mà một cái Credit Suisse là một công ty tư bản, nó chỉ bị kiềm chế khi mà nhận được sự tiếp trợ của chính phủ hay là vi phạm luật đầu tư của ngân hàng. Đó là những điều mà mình phải chấp nhận, đó là khi mà ban quản trị họ đi chọn cái con đường đó thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó thì tôi cũng thắc mắc là không biết cái sự quản trị rủi ro trong cái ngân hàng nó như thế nào đó, mà tại sao mà như Credit Suisse nó lại có một cái khoản lỗ lên đến hàng tỷ đô la khi đầu tư vào một cái công ty công nghệ như giáo sư nói ở trên đó, là tới thiệt hại đến 5 tỷ đô la. Vậy thì ngân hàng thì khi mà họ đầu tư rủi ro như vậy thì họ phải có tính toán, họ phải cân nhắc đúng không ạ? Vậy thì tại sao cái điều đó lại xảy ra ở trong những cái khoản lớn đó, lỗ lớn như vậy lại xảy ra ở ngân hàng Credit Suisse, thưa giáo sư?
Vâng, Credit Suisse năm rồi, có nghĩa là năm trước đã lỗ 8 tỷ đô la, tỷ đô la Mỹ đó, đã lỗ 8 tỷ đô la. Và họ tiếp tục lỗ, cái quan trọng là cái lỗ thì họ vẫn chịu đựng được, là tại vì chúng ta nhớ đây là một ngân hàng tới 167 năm lịch sử, những cái vốn hóa capitalization nó lên tới càng hàng trăm tỷ đô la, thành ra lỗ 8 tỷ đô la nó không thấm thía vì một năm, có nghĩa là lỗ 8 tỷ đô la nó không làm công ty phá sản trong một năm, khi mà cái gọi là cái vốn hóa capitalization 100 tỷ đô la. Rồi sau này khi mà người ta rút tiền ra thì cái vốn hóa nó xuống còn có 3 tỷ đô la. Đó là cái chuyện sau này. Thành ra 8 tỷ đô la lỗ, nhưng mà họ không ngần ngại để mà đầu tư. Mà khi mà lỗ như vậy đó thì là như thế nào? Chúng ta nên nhớ rằng ngân hàng họ cạnh tranh rất là vũ bão. Ngân hàng, người ta nhìn vào ngân hàng, coi ngân hàng này đầu tư cái hệ thống tài chính có tin tưởng hay không, cho tiền lãi bao nhiêu và cho cổ phiếu hay trái phiếu nó lợi như thế nào. Họ cạnh tranh mà khi trong cái áp lực của một cái năm mà đã lỗ hay nhiều năm liên tục lỗ đó, thì họ lại đầu tư vào những cái dự án đầu tư càng mạo hiểm. Chúng ta nên nói là trong cái hệ thống tài chính đó, là cái đầu tư nào đó càng mạo hiểm thì cái lợi nhuận hay là cái khả năng lợi tức lợi nhuận nó lại càng cao hơn. Thành ra họ chọn cái con đường đó vì cái áp lực là muốn đưa cái ngân hàng này trở vào cái vị trí là không lỗ lã nữa. Thành ra họ lại càng đi con đường mạo hiểm nữa, là như vậy Thanh.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái đạo luật là Dodd-Frank ở Mỹ đó, thì có nhiều vị khán giả không rõ là cái đạo luật này đó, thì tôi xin nói rõ là đạo luật này là đạo luật lấy từ tên của hai vị thượng nghị sĩ là Dodd và thượng nghị sĩ Frank đó. Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thì Mỹ đưa ra cái đạo luật này để mà siết chặt những cái điều kiện hoạt động của các ngân hàng ở Mỹ. Thì quay trở lại cái chủ đề của chúng ta đó, thì thưa giáo sư, nãy giờ giáo sư trình bày đó, những cái nguyên nhân mà khiến cho ngân hàng Credit Suisse đến cái tình cảnh ngày nay đó là họ hoạt động bất chấp luật lệ, quá nhiều tai tiếng, bị phạt, rồi họ đầu tư rủi ro, rồi chịu thua lỗ, rồi họ phát hành những trái phiếu có độ gọi là mạo hiểm rất là cao. Vậy thì thưa giáo sư, đâu là những cái nguyên nhân chính yếu nhất dẫn đến cái sự sụp đổ của cái đế chế ngân hàng lớn như thế này, thưa giáo sư?
Vâng. Trong trường hợp này như là một cái ly nước nó đã đầy rồi, nó chỉ cần một hai giọt á, thì nó lại làm nước trào ra, thì đó là cái tình trạng. Chúng ta nên nhớ rằng cái kỹ nghệ ngân hàng đó là cái kỹ hệ, thật sự là chung quy mà nói, ngân hàng như chúng ta thấy có ngân hàng chú trọng vào tiền ảo, có ngân hàng chú trọng vào công nghệ, có ngân hàng chú trọng vào gọi là giúp đầu tư cho những nhà tài phiệt, có những ngân hàng đi về địa ốc, nó mỗi ngân hàng nó khác nhau. Nó chú trọng, có nhiều ngân hàng thì nó đa dạng hơn. Ngân hàng nào mà có cái danh từ gọi là concentration risk, có nghĩa là chú trọng quá nhiều vào một kỹ nghệ thì luôn luôn bị có cái gọi là cái vấn nạn nó, hay là cái rủi ro nó cao hơn. Khi ngân hàng đó là một cái hệ thống gọi là lấy đầu heo nấu cháo, ngân hàng mượn tiền của ngân hàng trung ương, của chính phủ trung ương, mượn lẫn nhau, mượn tiền của người dân bỏ vào để đầu tư, có lợi nhuận lợi tức và thu nhận và thu rút người ta vào. Đó là cái cách làm việc của ngân hàng. Và người ta bỏ tiền vào ngân hàng đó, thì danh từ Việt Nam cũng có một câu rất là hay, có nghĩa rằng chọn mặt gửi vàng, có nghĩa rằng mình nhìn cái người nào tốt mình mới dám gửi vàng. Vàng là cái tiền hồi xưa người ta hay dùng để mà dự trữ gia tài. Chọn mặt gửi vàng thì ngân hàng cũng vậy, họ phải có lòng tin thì mới họ đỡ tiền vào, không có lòng tin thì họ rút ra. Thì đây là cái trường hợp là cái ly nước nó đã đầy, khi thấy cái sự sụp đổ của ngân hàng Silvergate, tôi đọc cái danh từ sai, cái ngân hàng gọi là Silvergate Bank và sau đó là Signature Bank và sau đó là Silicon Valley Bank, thì người ta bắt đầu khủng hoảng, họ lo ngại thì họ rút tiền nhiều, nhất là họ thấy cái tình trạng mà lỗ lã của Credit Suisse. Đó là cái lý do mà vì cái sự gọi là ảnh hưởng quá lớn, cái tầm dốc vốn hóa capitalization ngân hàng ngang ngửa với lại GDP của Thụy Sĩ, cho nên Thụy Sĩ phải dàn xếp liền lập tức, là vì cái sự rút tiền ra trong một ngày mấy chục tỷ đô la, mấy trăm tỷ đô la liên tục như vậy đó, là chính phủ suýt lại nhúng tay vào để dàn xếp gọi là điều hành ngân hàng này và đưa đến sự mua bán như vậy. Nó sụp đổ trong một cái trường hợp, mặc dầu cái cơ cấu sụp đổ cái ngân hàng Suisse hoàn toàn không liên hệ đến Silicon Valley, không liên hệ đến Signature Bank hay là không liên hệ đến Silvergate hay là Republic Bank. Đó là những ngân hàng đã sụp đổ liên tục. Republic Bank thì chưa sụp đổ nhưng mà đang trong tình trạng gọi là cố gắng tồn tại với sự giúp đỡ ngân hàng khác. Thành ra đây là cái trường hợp mà chính phủ Thụy Sĩ đã nhắm tay rồi một cách nhanh chóng để cứu vãn và dàn xếp cho USB mua với một cái giá rất là tệ hại, gọi là bán tháo bán vỡ ngân hàng này. Và họ phải đổi luật một cách gọi là sớm một chiều, không cho những cổ đông có cái lá phiếu để bầu có cái sự chấp nhận này không. Có nghĩa là luật của quốc gia đưa ra áp đảo là ngân hàng này phải bán và bán với cái tình trạng nào cho USB trong cái trường hợp khẩn cấp để cứu vãn kinh tế của Thụy Sĩ thôi.
Dạ vâng, vậy thì tại sao chính phủ Thụy Sĩ lại có cách cái làm khác thường như vậy ạ? Có phải là do cái mức độ nguy hiểm của cái vụ sụp đổ ngân hàng này mà chính quyền Thụy Sĩ buộc phải can thiệp một cách gọi là hơi thô bạo như vậy không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Thật sự ra chính phủ Thụy Sĩ phải làm vì như tôi đã nói, cái tỷ trọng của cái vốn hóa capitalization của ngân hàng so với GDP của Thụy Sĩ, mà chưa kể đến nữa là nguyên khối Âu Châu, chúng ta phải hiểu rằng hệ thống của ngân hàng của Âu Châu nó chằng chịt, nó dính líu với nhau. Credit Suisse nó không nằm riêng một rẽ một mình, nó dính líu hơn tất cả những ngân hàng khác. Thật sự ra ngân hàng USB đó, UBS đó, họ không muốn mua Credit Suisse, họ không muốn, là tại họ thấy trong đó có những cái gói nợ quá nhiều đi. Nhưng mà với sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương và quỹ tiền tệ của Thụy Sĩ đó, hỗ trợ cả 9 tỷ đô la, hỗ trợ tới 100 tỷ đô la nếu cần có thể lấy tiền vào, và họ dàn xếp mua thì họ gọi là miễn cưỡng họ mua. Nhưng mà khi mua xong rồi đó thì họ phải giải quyết về cổ đông hay là cổ phiếu so với trái phiếu một cách rất là vũ bão. Vì họ lo ngại đến cái tình trạng kinh tế, vì ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ là quốc gia tùy thuộc vào kỹ nghệ ngân hàng rất nhiều, mà lại chằng chịt với lại Âu Châu, ngân hàng họ chằng chịt. Nói về lịch sử một tí xíu, hệ thống ngân hàng ở, như quý vị biết là ở bên Crete, ở bên Hy Lạp đó, trong gần như là 5-7 năm trời đã không giải quyết được, bây giờ giải quyết rồi đó, mà họ vẫn giải quyết một phần quốc gia nó rất là nhỏ, nhưng mà hệ thống ngân hàng của Hy Lạp đó, nó chằng chịt đến tất cả hệ thống của ngân hàng của Âu Châu, cho nên họ không để quốc gia Hy Lạp bị suy sụp về hệ thống ngân hàng. Thì trong trường hợp Thụy Sĩ Suisse này nó cũng như vậy là anh.
Dạ vâng, khán giả có tên là Trần Hữu Công đó có nói là tôi có ấn tượng nhất với ngân hàng Credit Suisse và Citibank đó, là mỗi khi Việt Nam phát hành trái phiếu thì có hay nhờ họ tư vấn hay bảo lãnh đó, thì vì không biết là cái sự sụp đổ của Credit Suisse này có tác động gì đến Việt Nam không, thưa giáo sư?
Vâng, Trong trường hợp gọi là điển hình nhất, theo tôi nhớ không lầm đó, là khi VinFast muốn gây vốn và muốn kêu gọi để bán cổ phiếu và sau đó vay mượn đi, thì họ đã vận động tư vấn cho với ngân hàng Credit Suisse và Citigroup. Đó là hai ngân hàng gọi là danh tiếng lớn, anh khổng lồ trong hệ thống ngân hàng, nhưng mà cũng là hai ngân hàng trong cái thời điểm một thập niên nay đang gặp khó khăn vì sự lãnh đạo bê bối và không chuẩn, cho nên họ luôn luôn họ nhận đi, họ nhận những cái chương trình tư vấn hay là kêu gọi vốn đầu tư hay là chào bán trái phiếu cho bất cứ công trình nào miễn có cái tầm vóc số tiền lớn là họ đều nhận. Đó đó là cái chiều hướng mà theo tôi nhớ là VinFast đã kêu gọi và đã được sự cộng tác của Credit Suisse và Citigroup của Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nói là cái sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Mỹ đó, rồi sự sụp đổ của Credit Suisse là nó không có liên hệ gì với nhau. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta thấy là cách nhau có một vài tuần thôi, là sau các ngân hàng Mỹ sụp đổ lần lượt thì bây giờ đến cái ngân hàng của Thụy Sĩ, thì tôi không biết là có phải là đang có một cái sự gọi là khủng hoảng niềm tin ở thế giới đối với hệ thống ngân hàng hay không ạ?
Vâng. Gần đây, để trước khi trả lời câu hỏi của anh thì tôi đưa một cái viễn cảnh là hiện tại trong tuần này đã có hai lời sự tuyên bố, ba lời tuyên bố. Thứ nhất là của Tổng thống Biden, cái thứ nhì là của Quỹ tiền tệ liên bang Joe Powell, và cái thứ ba là Tổng trưởng Ngân khố, Tổng trưởng Tài chính bà Janet Yellen, bà này từng là Tổng thống đốc Fed của liên bang, thành ra lời nói của bà rất quan trọng. Ba người này, Tổng thống Biden thì không có ảnh hưởng nhiều về kinh tế, lời nói của ông chỉ là gọi là diễn tả những cái tư tưởng hay là những lời phát biểu. Của Joe Powell là Fed Chairman và Janet Yellen là Tổng trưởng Tài chính, hai người đều nói rằng hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ vẫn vững chãi, hệ thống Hoa Kỳ có sức mạnh, có tiềm vóc, và những cái hỗn lũng đoạn hiện tại không có cái tầm vóc gọi là cơ cấu đi vào cái hệ thống giống như thời 2008. Mặc dầu như vậy, nhưng mà chúng ta không thể để cái lòng tin nó bị phôi pha và nó làm trở thành con cờ domino để người ta rút tiền, cái tình trạng mà bank run, có nghĩa là chạy tiền đó. Đó là cái điều mà tại sao chính phủ phải nhúng tay rất là nhanh. Và điều này đã xảy ra ở bên Hoa Kỳ. Trong cái chúng ta nên nhớ rằng kinh tế của Hoa Kỳ, kinh tế của Âu Châu, kinh tế của thế giới đang gặp những cái cú sốc, cái sốc rất là mạnh. Chưa từng có cái cú sốc trong nền kinh tế mà ngân hàng, là hệ thống ngân hàng là cái hệ thống bị chịu nhất trong cái cú sốc đó. Trong cái cú sốc đây là trong cái thời Covid đã xảy ra, có nghĩa là chính phủ phải in tiền rất nhiều, chính phủ vay nợ tiền rất nhiều, rồi lại gián đoạn chuỗi cung, rồi lại mở lại nền kinh tế, rồi lại chiến tranh ở bên Ukraine và Nga, và rồi lại nạn lạm phát gia tăng, và quỹ tiền tệ liên bang tất cả đều phải gia tăng để kiềm chế nạn lạm phát. Cái cú sốc nó liên tục đánh liên hồi, mà ngân hàng là ở tiền phong của trận chiến này, thành ra là bị cú sốc rất mạnh. Thành ra người dân, cái lòng tin của người dân, những cái yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng là thứ nhì, cái điều quan trọng nhất dĩ nhiên là quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi như thế nào, tiếp tục gia tăng như vậy thì những cái ngân hàng nào đầu tư vào những trái phiếu, có hai loại trái phiếu của chính phủ gọi là Treasury Bill, và trái phiếu khác là loại trái phiếu mà gọi là có cái sự hậu thuẫn của những cái gói nợ của địa ốc. Hai cái trái phiếu này đó, những ngân hàng này đó đầu tư vì nó vững chắc, vì được chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm trong quá khứ, trong Silicon Valley hay là Signature Bank cũng vậy. Nhưng mà khi tiền lãi cứ tiếp tục gia tăng thì những cái trái phiếu, những ngân hàng này á, đầu tư nó mất giá, nó mất giá rất là nhiều. Rồi trong lúc đó khi người ta bắt đầu người ta thấy là những cái người mà đầu tư vào ngân hàng Silicon Valley hay là Silicon hay là Signature Bank rồi Credit Suisse nữa, họ bắt đầu họ thấy là cái hệ thống ngân hàng nó không vững chãi, họ bắt đầu họ rút tiền, và họ rút tiền rồi họ liên hệ với nhau và họ kêu gọi nhau rút tiền. Thì trái phiếu đã mất rồi, cái đầu tư mất rồi, bây giờ rút tiền chạy, ngân hàng không đủ tiền để thanh toán, thành ra nó chạy là chọn mặt gửi vàng. Khi người ta không còn tin tưởng nữa, lòng tin không còn nữa, đó là yếu tố thứ gì. Thành ra những cái đường lối của Fed là cái điều quan trọng về tiền lãi. Cái điều thứ nhì nữa là lòng tin và sự khủng hoảng của người dân làm bao nhiêu sự sụp đổ là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái môi trường hoạt động của các ngân hàng trong cái thời điểm hiện nay đó thì có rất là nhiều rủi ro. Tuy nhiên giáo sư nói chỉ ra đó, từ hậu quả của đại dịch, rồi từ cuộc chiến Ukraine, rồi từ lạm phát, rồi từ các ngân hàng trung ương thế giới tăng lãi suất rất là nhiều làm cho các nhà đầu tư mất dần niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Vậy thì thưa giáo sư, liệu các cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và ở Thụy Sĩ này có lan ra khắp thế giới và có tạo thành cái khủng hoảng dây chuyền đối với các ngân hàng khác hay không ạ?
Vâng, những cái điều mà tôi đã tiên đoán cách đây trong một tuần trước, những cái show mà tôi tiên đoán nó đều xảy ra đúng, mà tôi xin lặp lại tại sao nó là quan trọng. Và câu trả lời vắn tắt của câu hỏi của anh là không. Nhưng mà câu trả lời là không lan tràn là tại vì cái sự phản ứng rất là điều độ, rất là căn bản và có phương pháp của chính phủ Hoa Kỳ, của chính phủ Swiss và của Âu Châu là tại sao. Thứ nhất là tôi tiên đoán rằng đó là thứ nhất là tôi nghĩ rằng cái khủng hoảng này nó không liên hệ đến cái những khủng hoảng mà có tầm vóc rất là tầm trọng tệ như 2008, khi liên hệ đến subprime lending, cái hệ thống tiền lãi mà họ mua bán tiền lãi với nhau rất rẻ cho vay cẩu thả của thập niên trước, liên hệ đến địa ốc và liên hệ đến tất cả những công hàng của Hoa Kỳ và thế giới sụp đổ lần lượt. Nó không có trầm trọng như vậy. Đây là những ngân hàng mà có những cái concentration risk, có nghĩa là có những tập trung đầu tư vào một cái địa hạt mà mạo hiểm, thì trong đó Silicon Valley, Signature Bank, Silvergate, Credit Suisse là những cái ngân hàng có tính cách đặc thù. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là sự phản ứng rất là tuần tự và tính toán của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Tôi đã tiên đoán rằng đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang có thể sẽ gia tăng tiền lãi chấm 25% một hay hai lần nữa là tối đa trong năm nay, và có thể không gia tăng nữa, chờ đợi. Và điều này Joe Powell đã tuyên bố như vậy, nói rằng gia tăng một lần kỳ này, nhưng mà có thể sẽ chờ và chờ đợi từ đây tới cuối năm có thể gia tăng một lần nữa và thôi. Những tiên đoán tôi nó đã xảy nảy ra đúng như vậy. Bà Janet Yellen cũng nói rằng cái hệ thống ngân hàng vững chãi, nhưng mà cái quan trọng là lòng tin, và chính phủ liền lập tức tham gia vào và tuyên bố rằng bảo đảm cho tất cả những số tiền gửi cho hai ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank đó là giàu quá cái mức 250.000 đô la, bảo đảm cho một cái bột đó, một gia đình thì 500.000, một cá nhân 250.000, giàu quá rồi họ vẫn bảo đảm như thường. Để chi? Để tạo lòng tin liền lập tức. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái bảo đảm này nó sẽ được gọi là truyền ra cho những cái ngân hàng khác. Đó là điều mà họ không muốn làm và sẽ không làm. Thành ra với cái phản ứng của chính phủ Swiss là bằng cách là gia tăng Credit Suisse, nói rằng sẵn sàng Credit Suisse thật sự ra là có thể mượn thêm 50 tỷ đô la rất là dễ dàng. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái trầm trọng của sức khỏe ngân hàng Swiss là một con bệnh rất là bệnh nặng lắm rồi, bệnh lâu năm lắm rồi. Nó là một anh khổng lồ bệnh nặng lắm rồi. Thành ra giải quyết một sớm một chiều không được. Mà muốn để con bệnh này nó lan tràn để hại nguyên hệ thống thì thà ra để cho anh chàng khổng lồ này sụp xuống, để một ngân hàng khác mà gọi là lãnh đạo với cái tiêu chuẩn gọi là đúng hơn thì nó xảy ra. Thành ra cái sự kiềm chế là quan trọng. Mà sở dĩ khối Âu Châu gia tăng 0.5% tiền lãi trong tuần rồi, và Hoa Kỳ gia tăng 0.25% trong tuần rồi là một cái đường nói tính toán rất kỹ. Tại sao? Họ có thể ngừng. Họ có thể vì cái khủng hoảng này họ nói bây giờ tạm thời họ ngừng. Nhưng mà cái giới đầu tư á, khi họ thấy Quỹ Tiền tệ Liên bang mà ngừng, mà họ biết rằng những Quỹ Tiền tệ Liên bang đã tuyên bố rằng cái gọi là cái ảnh hưởng nặng lạm phát còn, cái nguy hiểm nặng lạm phát còn, inflation còn rất nặng, chưa có hết, mặc dầu tiến triển trong 6 tháng qua. Nhưng mà vì cái ảnh hưởng này mà họ ngừng á, thì họ sẽ dịch liền lập tức. Đây là trường hợp quá nguy hiểm rồi. Có thể là Fed khủng hoảng cho nên ngừng. Cho nên họ không ngừng. Mặc dù họ muốn ngừng, nhưng mà họ gia tăng rất là nhẹ. Để chi? Để từ từ họ sẽ không gia tăng và không và chậm chậm lại. Là những điều họ làm là để tạo lòng tin, không gây nên cái khủng hoảng trong thị trường là như vậy thôi.
Dạ vâng. Vậy thì rõ ràng là cái cách mà phản ứng của các chính phủ và giới chức các nước trong cái cuộc khủng hoảng lần này, họ nhanh chóng và họ quyết liệt, chính là một biện pháp và họ có tính toán cân nhắc kỹ càng, giúp cho cái cuộc khủng hoảng ngân hàng này nó không có lan rộng đã thành một cái mối họa cho nền kinh tế như năm 2008. Và tôi cũng cảm ơn giáo sư đã đưa ra những cái dự đoán rất là chính xác như giáo sư đã nói đó, để giúp cho khán giả có những cái nhìn gọi là chính xác về tình hình kinh tế thế giới. Kính thưa giáo sư, ở đây có một khán giả có đặt câu hỏi là thưa tên là Lê Joseph đó, thì chúng ta hồi nãy có bàn qua là ngân hàng Thụy Sĩ họ rất là nhiều lách luật và họ có làm ăn những cái phi vụ mờ ám đó. Thì khán giả này có hỏi là thì liệu mafia Ý đó có gửi tiền vô ngân hàng này của Thụy Sĩ không ạ?
Tôi không có thể quả quyết một cách chính xác, nhưng mà trong quá khứ đó, từ trước thời ngay cả trước 75 rồi, mặc dầu cái chính sách rửa tiền nó bắt đầu lúc này, sau này cái hệ thống rửa tiền, luật chống khủng bố này nọ, nó tạo áp lực cho những cái ngân hàng như Thụy Sĩ đó cần phải được gọi là thanh minh hơn và rõ ràng hơn. Nhưng mà cái gọi là cái truyền thống của ngân hàng Thụy Sĩ trong quá khứ là một ngân hàng gọi là bảo đảm ẩn danh cho những tài phiệt. Những tài phiệt đó có thể là mafia, có thể những nhà độc tài, những nhà tham nhũng hay là lãnh đạo quốc gia bỏ tiền vào và danh tánh không bị công khai, mặc dầu gần đây có nhiều trường hợp phải bị công khai là như vậy. Thành ra câu trả lời là rất có thể, và chúng tôi không có thể quả quyết được vì không có những cái hồ sơ chính xác, nhưng mà cái hệ thống của ngân hàng đó là bảo vệ ẩn dân cho rất nhiều và bảo vệ cái nguồn bỏ tiền. Tuy nhiên luật rửa tiền và luật khủng bố bắt đầu từ 911 bây giờ đã thanh minh một phần nào cái hệ thống đó.
Dạ vâng. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt câu hỏi là thưa giáo sư, liệu kinh tế châu Âu sẽ đi vào suy thoái trong năm nay hay không vì tác động của cuộc sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse ạ?
Vâng, trước khi sự sụp đổ của Credit Suisse thì kinh tế của Âu Châu được gọi là tiên đoán sẽ tiếp tục gia tăng, mặc dầu bị áp lực trong cái chiến tranh của Nga và Ukraine. Chính ra kinh tế của Âu Châu năm tới này được năm 23 và 24 này được nghĩ rằng sẽ gia tăng khoảng 2-3%, nhưng mà với cái ảnh hưởng ngân hàng của Credit Suisse và những ngân hàng của Hoa Kỳ, cái hệ thống nó sẽ là sao? Đây là thật sự ra trong cái chúng ta hay nói rằng trong cái rủi thì nó có cái may, là nó như vậy. Trong cái rủi là như thế nào? Trong cái tình trạng mà kinh tế bị bấp bênh, trong chiến tranh Ukraine-Nga, trong cái trường hợp mà nạn lạm phát gia tăng, mà quỹ tiền tệ liên bang của khối Âu Châu của Hoa Kỳ cứ tiếp tục gia tăng tiền lãi, mà những cái hệ thống kinh tế của từng kỹ nghệ bị khó khăn, mà lại kiểm soát nạn lạm phát không hữu hiệu cho lắm, mặc dầu nó đã tiếp tục giảm liên tục 6 tháng rất là nhẹ nhẹ, chưa đến cái mức là nạn lạm phát 2-3% mà họ mong muốn. Nhưng mà khi mà cái hệ thống ngân hàng này nó xảy ra đó, thì chuyện gì xảy ra? Một vài ngân hàng bị sụp đổ thì trong đó chúng ta thấy rõ ràng là Silicon Valley, Signature Bank, First Republic thì đang gọi là đang cố gắng tồn tại. Credit Suisse thì một ngân hàng danh tiếng 167 năm đã trở thành một phần của UBS của Thụy Sĩ. Một vài ngân hàng thuộc đổ, nhưng mà đây đó, nó sẽ tạo lên cái hệ thống gọi là credit tightening, có nghĩa là cái hệ thống tín dụng của toàn cầu bị siết chặt lại, có nghĩa là sao? Ngân hàng bắt đầu ngần ngại cho vay, bớt tiêu xài, thì hậu quả là như thế nào? Nạn lạm phát sẽ giảm xuống. Nạn lạm phát sẽ giảm xuống trong cái trường hợp này cho quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của Thụy Sĩ, của những quốc gia khác, ngay cả Việt Nam, là có cái lý do là không gia tăng tiền lãi mà có thể giảm tiền lãi. Thì trong cái rủi có cái may. Thành ra trong cái trường hợp này đó, thì cái quan trọng là đừng để cái hệ thống domino, hệ thống ngân hàng mà nó sụp liên tục. Lòng tin của người dân rất là quan trọng. Cái câu mà ý dân là ý trời đó, thật sự nó áp dụng đúng trong cái tình trạng của ngân hàng. Ý của người bỏ tiền vào ngân hàng hay là chọn mặt gửi vàng nó rất quan trọng. Tính gọi lòng tin và gọi là cái danh tính của ngân hàng được tin tưởng hay không là điều tiên quyết mà để cho cái gọi là kinh bang tế thế, đó là danh từ tắt của chữ kinh tế là như vậy thôi.
Dạ vâng. Thì cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là liệu việc sụp đổ này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tính uy tín và tính trung lập của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ? Thì hồi nãy giáo sư cũng có nhắc đến là Singapore đang cạnh tranh với Thụy Sĩ rất là nhiều đó, vậy thì sự sụp đổ này có làm đánh đổ uy tín của Thụy Sĩ mà nhờ đó Singapore được hưởng lợi không ạ?
Vâng, chắc chắn. Singapore thì quý vị biết, quý vị nào có đọc coi những cái movie mà cái movie mà cái gọi là cái phim mà được người ta coi rất nhiều đó là Crazy Rich Crazy Rich Asian hay gì đó. Yeah. Thì thấy là ở bên cái chỗ đó Sentosa là cái chỗ tôi đã có đến đi thăm viếng mà mấy tuần lễ đó. Những nhà tỷ phú họ bỏ tiền vào Singapore nhiều vô cùng. Hệ thống ngân hàng của họ danh tiếng, Singapore, Hồng Kông là danh tiếng. Những cái trung tâm về ngân hàng là Singapore, ở bên London và ở bên 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 Hồng Kông và ở bên Thụy Sĩ và dĩ nhiên là New York. Thì họ cạnh tranh để mà thu tiền để mà được những nhà tỷ phú hay là như là Vương quốc Saudi đó đầu tư vào Credit Suisse, bỏ tiền vào đó rất nhiều. Vương quốc Saudi Arabia đã đầu tư trên 4 tỷ đô la vào Credit Suisse và cái quốc gia tên là Qatar là quốc gia mà gần đây đó tiếp vận về dầu hỏa, dầu khí cho khối Âu Châu rất nhiều vì họ có dầu khí, dầu hỏa đó, cũng gọi là làm ăn với ngân hàng của Credit Suisse rất nhiều. Dĩ nhiên là cái gọi là cái danh tiếng bất di bất dịch gần như 200 năm năm nay của Credit Suisse đang bị phôi pha rất nhiều và những cái trung tâm khác như Singapore hay là những ngân hàng của Hoa Kỳ là JP Morgan hay là Goldman Sachs hay là những ngân hàng ở bên bên Hồng Kông hay là ở bên Anh Quốc họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều, danh tiếng bị phôi pha rất nhiều thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì bây giờ chúng ta nhìn đến hai cái cuộc khủng hoảng ngân hàng liên tiếp là ở Thụy Sĩ và ở Mỹ đó, vậy thì cái quy mô của cái vụ sụp đổ này đó thì cái của ở Thụy Sĩ nó có lớn hơn hay là nhỏ hơn như thế nào so với ở Mỹ à? Và cái sự khác biệt trong hai cuộc khủng hoảng này là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, cái quy mô của Credit Suisse đó, mà được sở dĩ của quốc gia gọi là phải đưa ra một cái đạo luật để mà cấm ngay cả những người cổ đông trong đó là Vương quốc Saudi, ngân hàng của Saudi nó đầu tư nó không có cái lá phiếu là cho phép sáp nhập với vậy UBS hay không đó, cũng không được bỏ phiếu để mà chuẩn phê cái sự sáp nhập này, đó là họ muốn cứu vãn cái kinh tế của Thụy Sĩ mà cái hệ thống ngân hàng của Thụy Sĩ nó chằng chịt, nó dính liền hết tất cả ngân hàng của Âu Châu, cái sự gọi là nhúng tay gần như độc tài độc đoán và gấp rút này đó, nó thật sự ra nó đã cứu vãn tình trạng của Âu Châu, nó ảnh hưởng đến Âu Châu nhiều hơn Hoa Kỳ. Hai cái hệ thống này mặc dầu cái triệu chứng người ta khủng hoảng nó giống nhau, nhưng mà hai cái khối ngân hàng này nó gần như không có liên hệ với nhau về cái triệu chứng. Còn bên Hoa Kỳ đó, thì cái sự khủng hoảng nó, chúng ta đã thấy rằng sau khi những cái ngân hàng bây giờ họ tuyên bố là có khoảng trên 110 ngân hàng nhỏ nữa yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy nhúng tay vào bảo đảm tất cả cái số tiền gửi 250.000 đô la cho mọi ngân khoản đó cần được bảo đảm, thì bà tổng trưởng tài chính nói rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng mà họ sẽ duyệt theo từng giai đoạn. Sở dĩ họ phản ứng liền lập tức đó là tại vì chuyện nó xảy ra quá gấp rút. Ngân hàng Silicon Valley, ngay cả có một ngân hàng khác là PNC Bank muốn mua cũng không kịp mua là tại vì gấp rút sợ đi người ta tiếp tục khủng hoảng. Thật sự ra đó, trong cái trường hợp của Silicon Valley đó, thật sự ra chính phủ đã quá mạnh tay và làm quá nhanh. Nếu họ chỉ chậm trễ thêm một ngày nữa, chỉ cần một ngày thôi, thật sự nửa ngày thôi, là khi mà họ thấy rằng cái số tiền rút ra đó mà thiếu đi 1 tỷ đô la trong ngân hàng US Silicon Valley Bank đó, là họ chính phủ regulator là FDIC nhúng tay vào. Nhưng mà chỉ ngày hôm sau thôi, họ đã gây vốn thêm 20 tỷ đô la rồi. Có nghĩa rằng nếu chính phủ chưa nhúng tay thì Silicon Valley bây giờ có thể vẫn cực, gọi là tồn tại và có cái hệ thống để mà bán đấu giá hay là bán qua những ngân hàng khác, nhưng mà họ quy khủng hoảng họ phải hành động liền. Trường hợp Credit Suisse cũng như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, khán giả tên là Nguyễn Tuấn đặt câu hỏi trên trang Facebook, đặt câu hỏi là tại sao giá vàng lại tăng khi chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói là hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ vẫn lành mạnh và linh hoạt? Đó có phải là do người dân lo ngại về tình trạng domino trong lĩnh vực ngân hàng hay không? Thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Thường nhiều trong quá khứ đó, chúng ta thấy đó, vàng đó, là luôn luôn là một cái gọi là cái đầu tư, mà khi mà chiến tranh xảy ra, khi mà không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng thì kim khí vàng là một cái chỗ mà người ta đều đổ trở về để mà đầu tư để giữ cái sự an toàn. Chính phủ tuyên bố, Jerome Powell tuyên bố, hay là Tổng thống Biden tuyên bố, hay là Tổng trưởng Tài chính tuyên bố, hay là Ngân hàng Thụy Sĩ quốc gia của Thụy Sĩ tuyên bố, đều là những lời tuyên bố trấn an. Nó có thực chất, nó có thể tin tưởng một phần nào, nhưng một phần nào là trấn an. Nhưng mà người dân họ luôn luôn họ phản ứng bằng cách họ đầu tư vào vàng trong thời gian tạm thời, khi mà cái thời bất ổn là như vậy thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là, viết tắt là LP đó, có đặt ra vấn đề là liệu những ngân hàng sụp đổ thì có tiền gửi của những doanh nghiệp Trung Quốc hay không? Thì tôi muốn hỏi giáo sư là giả sử những cái doanh nghiệp không chỉ của Trung Quốc mà của nhiều nước họ có tiền gửi ở ngân hàng Credit Suisse chẳng hạn, thì nếu như ngân hàng Credit Suisse sụp đổ thì những doanh nghiệp này bị ảnh hưởng như thế nào ạ?
Vâng, Trung Quốc là một cái gọi là cái người khách hàng lớn, rất là lớn của Credit Suisse. Credit Suisse có sự đầu tư rất lớn ở Vương quốc ở bên khối OPEC, trong đó là Saudi Arabia, như tôi đã trình bày. Quốc gia Qatar là quốc gia dầu hỏa cũng có, và Credit Suisse có sự đầu tư của Trung Quốc rất nhiều trong đó. Và ngay cả trong những cái quốc gia giàu có tiền, những nhà tỷ phú ở bên Á Châu, Credit Suisse có sự hiện diện rất nhiều. Họ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Mà chúng ta có thể một giây phút đây nói thêm về cái gọi là cái trái phiếu, anh, về cái trái phiếu của Credit Suisse đó, AP1 đó, như thế nào? Có thể là mình nói thêm về cái trường hợp đó.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ nói thêm về cái trường hợp trái phiếu của AT1 sau khi mà ngân hàng này đã đưa có cái thỏa thuận gọi là tiếp quản của UBS một lúc nữa. Thì ở đây tôi muốn đề cập đến một câu hỏi của khán giả, cũng là khán giả Nguyễn Đình Tuấn đó. Có hỏi là, vậy thưa giáo sư, là tiền lãi tăng quá nhiều do Fed gây ra, mới đây mới vừa tăng thêm 0,25%, đó có phải là nhân tố chủ lực do sự sụp đổ, gây ra sự sụp đổ của ngân hàng hiện nay hay không ạ?
Đối với ngân hàng Mỹ thì rõ ràng là đó là cái lý do như tôi đã trình bày, là tại vì khi mà chúng ta nên nhớ rằng đã phá nạn lạm phát không phải là chuyện dễ. Những nhà Nobel Prize có gọi là giải Nobel về kinh tế học vẫn là gọi là không có ai đồng ý với ai về cách nào để mà giảm cái nạn lạm phát, nhất là khi nạn lạm phát mà gia tăng đến 9.5% hay là 10%, gần 10% đó, đã phá không phải dễ. Mà mục tiêu của họ là nạn lạm phát chỉ khoảng 2-2.5% mà thôi, không phải là dễ. Nó ảnh hưởng đến chuỗi cung, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của tiền, ảnh hưởng đến như là tiêu thụ, công ăn việc làm, đến kinh tế, với tất cả hết. Dạ, nạn lạm phát rất là tai hại cho kinh tế, tai hại đến đời sống người dân, nhưng mà giảm nó không phải dễ. Thành ra nhìn vào quá khứ đi, ông chủ tịch gọi là tổng thống đốc quỹ tiền tệ liên bang Fed, ông là Alan Greenspan, là một cái người mà thật sự ra là rất là nổi tiếng nhưng mà cũng rất là tai tiếng. Vì trong 10 năm, trong hai nhiệm kỳ của ông để mà đánh phá nạn lạm phát đó, ông đã gia tăng tiền lãi rất nhiều để chi, để rồi phải giảm xuống, rồi gia tăng, rồi giảm xuống, rồi gia tăng. Cuối cùng đưa thế giới vào cái hệ thống gọi là Internet Bubble. Nếu quý vị có cái thời gian, là thời gian đó là người ta đầu tư vào Internet rất nhiều, rồi bong bóng vỡ, rồi hệ thống chứng khoán này nọ đều đổ vỡ trong cái thời của Alan Greenspan, cũng là vì ông muốn kiềm chế nạn lạm phát mà không được. Fed có cái hai cái trách nhiệm chính của họ đó là hệ thống tiền tệ và hệ thống tài chính, thì trong đó là cái sự lưu chuyển của tiền tệ và tiền lãi. Cái thống thứ gì đó, cái trách nhiệm của thứ gì là điều hành về gọi là kinh tế vĩ mô của quốc gia. Đó là hai vai trò, mà hai cái đó luôn luôn nó đi ngược với nhau, nó không dính với nhau, nhưng mà làm cái này ảnh hưởng đến cái kia. Thành ra ông Alan Greenspan đó, ông đã làm như vậy trong 10 năm, gia tăng tiền lãi rất nhiều, rồi giảm, rồi gia tăng, rồi giảm, rồi giảm, rồi giảm, rồi giảm. Trừ kỳ này đó, Joe Powell không muốn làm như vậy. Ông muốn gia tăng từng tự, nhưng mà Fed đó, khi mà muốn đảo giá tiền 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 nạn lạm phát đó, là gia tăng đến mức là kinh tế nó gần như sụp bại rồi, để thư giãn, rồi có thể một ngày nào nó giảm, không tránh vào cái tình trạng của ông Alan Greenspan là gia tăng rồi giảm, gia tăng rồi giảm. Họ không muốn làm như vậy. Nhưng mà đang đây là cái triệu chứng đầu tiên khi mà tiền lãi đã gia tăng từ 0 cho đến gần 5% trong vòng chỉ một thời gian rất ngắn. Thì dĩ nhiên là khi mà siết chặt, tất nhiên là một cái chuyện gì nó sẽ vỡ, nó sẽ bể, tại vì siết chặt áp lực nhiều quá. Thì những ngân hàng này là cái triệu chứng đầu tiên bên Hoa Kỳ, vì họ đã đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ hay trái phiếu mà có sự hậu thuẫn của những cái gói nợ về địa ốc, mà mặc dầu đó được bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà khi tiền lãi gia tăng, cái trái phiếu rồi tiền lãi thấp thì tất nhiên mất giá, nhưng ngân hàng này nó thiếu vốn và cái kỹ nghệ họ đầu tư vào đang gặp khó khăn, họ rút tiền thì gọi là bên rừng chạy tiền, là nó dài dòng là như vậy. Còn ở bên Âu Châu á, thì cũng vậy, dĩ nhiên là có liên hệ đến cái hệ thống tiền lãi bên Âu Châu tiếp tục gia tăng, nhưng mà cái căn bản nó không phải là ảnh hưởng nhiều, vì Credit Suisse đã bê bối và đã lỗ 8 tỷ đô la năm rồi và năm trước lỗ nữa và bao nhiêu. Đây là một con bệnh rất là lâu dài của một cái anh khổng lồ của trong nền kinh tế ngân hàng của Âu Châu, nó khác là như vậy thôi.
Dạ vâng. Một khán giả tên là Alexander Kennedy có đặt câu hỏi mà đây tôi có gồm có hai nội dung đó. Thứ nhất đó là thưa giáo sư đó, thì cái liệu cái cuộc khủng hoảng ngân hàng này có làm cho đồng USD bị mất giá trong tương lai hay không, và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Và câu hỏi vấn đề thứ hai nữa là liệu các ngân hàng của Trung Quốc, chẳng hạn như ngân hàng lớn của Trung Quốc đó, thì có bị tác động ảnh hưởng, có bị sụp như dây chuyền theo trong tương lai hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc họ đã vật lộn với hệ thống ngân hàng tiền lãi và Việt Nam cũng vậy trong mấy năm nay rồi. Nó không có những khủng hoảng như mình thấy, nhưng mà cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc nó biệt lập hơn, nó bị không có bị ảnh hưởng trực tiếp, là tại vì chính phủ Trung Quốc họ không để tiền lãi hay là tiền hối đoái hay là hệ thống gọi là lưu chuyển một cách tự do như là bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ. Họ kiềm chế, họ đưa ra những cái hệ thống nhân tạo, nhưng mà hệ thống ngân hàng và tiền lãi của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đến những cái gói nợ và sự vỡ nợ của hệ thống gọi là địa ốc của Trung Quốc đã gần 3 năm nay rồi mà họ vẫn chưa giải quyết. Thành ra Trung Quốc trong trường hợp này đó, trong trường hợp của Hoa Kỳ và của Âu Châu đó, hiện tại chưa thấy có ảnh hưởng nào. Đồng tiền Hoa Kỳ có mất giá hay không, thật sự đồng tiền mất giá hay không đó, dĩ nhiên là ảnh hưởng của hệ thống ngân hàng nó quan trọng. Nhưng mà quý vị biết đồng tiền từ tiền có giá hay không, nó có nhiều yếu tố, nó cả ngàn yếu tố trong đó. Một trong yếu tố là xuất siêu, một trong yếu tố là hệ thống hối đoái, một trong những yếu tố đó là hệ thống tiền lãi của Hoa Kỳ so với hệ thống tiền lãi của Âu Châu, của thế giới. Một trong những yếu tố đó là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có mạnh hay không, và nó nhiều lắm. Thành ra một cái yếu tố này nó khó có thể tuyên bố được là đồng tiền Hoa Kỳ sẽ mất giá hay không. Chỉ cần một yếu tố khác, vì chúng ta nên nhớ thì đồng tiền Hoa Kỳ có giá hay mất giá là nó tương đối với đồng tiền của những quốc gia khác thôi anh.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn đến cái cách mà các nước Mỹ và Thụy Sĩ xử lý cái cuộc khủng hoảng ngân hàng của họ đó. Thì tại sao ở Mỹ đó thì chúng ta thấy là mỗi Mỹ cho một số ngân hàng sụp và một số ngân hàng khác thì các ngân hàng các chung tay lại cứu, trong khi ở Thụy Sĩ thì chính phủ lại đứng ra bắt cái ngân hàng UBS này mua lại cái ngân hàng Credit Suisse. Vậy thì cái cách giải quyết của Thụy Sĩ, tại sao Thụy Sĩ lại làm như vậy mà chính phủ không đứng ra giải cứu hoặc là để nó sụp đổ như là xảy ra ở Mỹ ạ?
Được. Dĩ nhiên là cái cách xử lý của bên Thụy Sĩ nó khác hoàn toàn, và thật sự đây có thể là vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ Thụy Sĩ hành động như thế này. Họ gần như bó buộc ngân hàng UBS thu mua với cái giá rẻ, mà sau khi thu mua rồi thì cái trị giá của UBS nó gia tăng rất nhiều, là tại vì tình cờ họ lại có những cái khách hàng béo bổ của khối Ả Rập, béo bổ của khối Âu Châu, của Trung Quốc, của Wealth Management, của những nhà tỷ phú. Và liền lập tức khi họ mua như vậy á, là liền lập tức là họ bỏ đi những trái phiếu nào họ gọi là không có giá trị. Thì trong đó cái đề tài mà nãy giờ chúng ta chưa nói đến, cần phải nói bây giờ đó, là gọi là AT1, đó là một cái loại trái phiếu. Trái phiếu này đó, bên Âu Châu họ làm nhiều lắm, bên Hoa Kỳ họ không làm. Họ làm là họ đưa cái trái phiếu này ra để chi họ bán với cái tiền lãi rất là cao. Nhưng mà trong trái phiếu họ nói rất rõ ràng là trái phiếu này đó là có thể trong quá khứ họ để thì họ trả tiền lãi là gần như 6%, 5.9% so với những trái phiếu khác đó, có 3.7, 3.8% thôi. Trái phiếu này nó rất lãi rất cao, bán rất nhiều, nhưng mà đó là trái phiếu mà ngân hàng dùng để mà nói với người dân rằng mua trái phiếu này chúng tôi sẽ dùng đến khi mà hệ thống ngân hàng bị lũng đoạn, thay vì mượn tiền của người thuế của người dân hay là của chính phủ trung ương hay là ngân hàng trung ương. Họ dùng trái phiếu này, tiền trái phiếu này cũng như là một cái vốn hóa để dự trữ. Thì khi mà UBS thu mua đó, thì liền lập tức họ hủy bỏ cái trái phiếu này 17 tỷ đô la, không còn một cách nào cả. Có nghĩa là những người nào giữ trái phiếu này mất hoàn toàn, không còn gì cả. Đó là một cái xử lý của UBS khi họ mua. Trong khi đó thì cái số cổ đông, có nghĩa là người stockholder đó, thì ngân hàng này Credit Suisse được thu mua với giá là 3.3 tỷ đô la, thay vì trong quá khứ họ trị giá là 100 tỷ đô la, thì ít ra họ còn một cái số vốn, trong khi trái phiếu lại bị loại bỏ nhiều, là cái AT1 này loại bỏ. Đây là cái sự xử lý nó gây ra nhiều mâu thuẫn, tại vì theo thuần túy đó, khi một sự thu mua hay một lỗ lã đó, cổ đông là cái người chịu đầu tiên, rồi kế đến bên trái phiếu thì sắp hạn theo loại trái phiếu gọi là rác, là trái phiếu gọi là có rủi ro cao, trái phiếu có thế chân, trái phiếu của chính phủ, nó nhiều trái phiếu lắm. Nhưng mà trường hợp này đó, cái trái phiếu AT1 lại là cái trái phiếu bị ảnh hưởng nhiều, gọi là loại bỏ hoàn toàn, trong khi cổ đông thì có thể đã mất tiền nhưng mà không có mất hoàn toàn như là trái phiếu là như vậy thôi.
Dạ vâng, Ngân giáo sư nói đến cái cách mà xử lý trái phiếu AT1, tức là Additional Tier 1 đó, thì tôi biết là không chỉ Credit Suisse mà nhiều ngân hàng khác họ cũng phát hành cái trái phiếu này để mà họ đảm bảo cho họ trong trường hợp họ sụp đổ thì họ không cần tiền cứu trợ của chính phủ. Vậy thì liệu cái cách giải quyết của UBS như vậy đó, không trả một cách nào hết, mất hết 17 tỷ đô la của những nhà trái chủ đó, thì nó có ảnh hưởng gì đến niềm tin của những cái người mà nắm giữ trái phiếu này ở các ngân hàng khác không ạ?
Vâng, chắc chắn. Rồi tại vì thứ nhất á, là chắc chắn là có sẽ có những cái thư kiện, là tại vì theo luật đó, đáng lẽ ra là cổ đông khi quý vị đầu tư vào một cổ phiếu có là stock đó, không có gì bảo đảm cả, quý vị có thể lời vô tận mà có thể vỗ lỗ vô tận. Có nghĩa là khi công ty hay một ngân hàng nào cổ đó, cổ đông là cái người đứng ra chịu xài nhiều nhất. Có nghĩa là luật lệ bất di bất dịch của đầu tư là cái lợi tức càng cao thì mạo hiểm càng cao, thì cổ phiếu cổ đông là cái giai đoạn đó, trái phiếu là cái lợi tức, lợi nhuận hay là lãi đó thấp hơn cổ đông, nhưng mà cái gọi là cái rủi ro nó thấp hơn. Như trường hợp này, cái trái phiếu AT1 đó, là Additional Tier 1 bond đó, họ nói rõ ràng là trái phiếu này nó có thể chuyển trở thành những cái cổ phiếu, có thể chuyển thành cổ phiếu hay là được dùng hoàn toàn để cứu vớt ngân hàng mà không còn một cách nào cả. Họ đã biên rõ trong giấy chứng mặt đen, thành ra chắc chắn có những sự kiện, nhưng mà những điều này đã có những trong cái sổ đen trong đó, họ những cái danh từ mà họ đã biên trong cái gọi là cái contract, trong cái khế ước đó. Tuy nhiên, cái lòng tin để mà mua trái phiếu AT1 mà được phổ biến rất là rộng rãi bên Âu Châu có thể sẽ tiêu pha, và cái lòng tin vào trái phiếu chung quy đó, hay tổng quát cũng sẽ mất. Là có nghĩa rằng ngân hàng từ đây về sau bên Âu Châu sẽ thu nhỏ lại, không có vốn nhiều như trong quá khứ mà họ đã dùng AT1 hay là cái gọi là cái trái phiếu để mà gây tiền nhiều như vậy, vì mất lòng tin thôi.
Dạ vâng, vậy thì cách xử lý như vậy là có phải là vi phạm luật lệ hay là vô đạo đức không ạ? Theo câu hỏi của khán giả Nguyễn Đình Tuấn.
Nó không vi phạm luật lệ thì theo tôi biết là theo cái contract của AT1 là họ nói rất rõ ràng, trái phiếu của quý vị mua chúng tôi trả tiền lãi rất cao. Chúng tôi có thể trong trường hợp khó chúng tôi chuyển hàng, có nghĩa là không trả tiền quý vị, nhưng mà chúng tôi cho quý vị cái cổ đông là một cái cổ phiếu nào đó có cái stock để quý vị là trở thành sở hữu của một cái cổ phiếu, để chúng tôi không trả tiền, chúng tôi có quyền làm cái đó, hay là chúng tôi có quyền làm việc lấy toàn đó để giải quyết nợ, để cứu vãn ngân hàng. Thì nó trong cái điều luật của cái AT1 họ đã sử dụng cái điều luật thứ nhất thay vì thứ nhì, thì đó là cái điều mà về đạo đức nó có vẻ là không đúng, nó không có ngược theo cái nguyên tắc đầu cơ. Nhưng mà luật pháp theo tuân thủ luật pháp thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn đúng luật, thưa anh, vì nó biên ra trong giấy chứng mực đen khi người ta đầu tư vào.
Dạ vâng, vậy thì cái cách mà do rõ ràng như là khi mà UBS tiếp quản lại là có những cái điều khoản rất là thô bạo để mà đảm bảo cho cái lợi ích của họ khi mà họ tiếp quản lại Credit Suisse đó. Vậy thì nhưng mà như giáo sư đã chỉ ra lúc đầu đó, tại sao lúc đầu mà UBS họ rất là chần chờ, họ rất là do dự khi mà họ phải buộc phải mua lại cái Credit Suisse mặc dù họ có nhiều cái lợi ích như vậy ạ?
Vâng, trong trường hợp này là UBS là ngư ông hưởng lợi, có nghĩa rằng trong trường hợp này đó tự nhiên ở trên trời rớt xuống một công hàng mà trước thời 2008 đó là coi như là đàn em của Credit Suisse, lại gặp điêu đứng vô cùng về subprime lending, về tất cả điêu đứng gần được cứu vãn, gần như có thể khánh tận nhờ nhờ chính phủ của Thụy Sĩ cứu vãn, và Credit Suisse ngạo nghễ đi qua một cách vững vàng không cần vốn, là một người đàn em, mặc dầu lợi tức lợi dụng cũng gần như một tám một mười với nhau. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, họ nhìn thấy những cái gọi là cái sự bê bối, những gói nợ hay những trái phiếu rủi ro hay những thưa kiện hay là những tiền phạt về liên hệ đến ma túy, hay là sự lỗ lã từ năm rồi là một năm là 8 tỷ đô la, thì họ không muốn mua một ngân hàng này. Nhưng mà sự dàn xếp của chính phủ, với dân là họ là những người đòi hỏi những điều kiện rất cao, tôi đồng ý với điều kiện là chính phủ đã đồng ý rằng trợ giúp 9 tỷ đô la để mà trợ giúp, rồi để thêm 100 tỷ đô la sẵn sàng để cứu giúp nữa, để mà vay mượn, rồi cộng thêm là được quyền xử lý như thế nào. Có nghĩa là họ bó tay bó chân, không ngăn rằng Credit Suisse không có còn khẳng gì rồi gì cả, vì đạo luật đã được ban ra và chính phủ Suisse đứng ngoài sau để mà dàn xếp, vì đây là có thể sự sụp đổ của kinh tế của một quốc gia mà liên hệ đến Âu Châu nên.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng là UBS mặc dù họ là mình làm mẩy lúc đầu nhưng mà rõ ràng là trong cái thương vụ này là họ được bên được lợi nhiều nhất đúng không ạ? Họ
Đúng rồi.
vừa triệt hạ được một đối thủ, họ vừa lấy được khách hàng của đối thủ và lại lại được chính phủ Thụy Sĩ là tung ra biết bao nhiêu tiền cho họ. Vậy thì thưa giáo sư đó, thì từ những cái cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và bây giờ là ở Thụy Sĩ, vậy thì cái bài học rút ra để mà tránh những cái vụ sụp đổ tương tự trong tương lai là như thế nào ạ?
Bài học rút ra cho cái gọi là cái cương vị của một quốc gia là không phải như chúng ta đã thấy rõ trong trường hợp này, không phải ngân hàng nào cũng giống ngân hàng. Không phải ngân hàng nào cũng có thể gọi là làm việc mà không đi theo nguyên tắc. Có nghĩa là những ngân hàng đã với cái vốn trên 250 tỷ đô la trong một trường hợp của Hoa Kỳ đã theo những cái điều luật mà đã học hỏi trong quá khứ trong đạo luật Dodd-Frank đưa ra, họ họ có những cái stress test, có một cứ 5 năm họ có một cái stress test để coi coi yếu chỗ nào, phải giữ vốn bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, gọi là đa dạng quá cái thứ đầu tư bao nhiêu, và không có cái concentration risk, có nghĩa là tập trung đầu tư bảo hiểm bao nhiêu, và không vi phạm về gọi là cho vay mà kỳ thị, nó đủ hết cả ngàn trang lận, thì Credit Suisse không có bị vướng vào vì họ không có sự giúp đỡ của chính phủ của Swiss, và những ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ lại bị được miễn, dưới 250 tỷ đô la lại được miễn. Thành ra đây là có bài học và Hoa Kỳ có thấy và Âu Châu phải để ý rằng hai điều mà cần xảy ra là chính phủ, đây là một cái địa hạt mà chính phủ phải nhúng tay rất mạnh về đạo luật, chính phủ phải nhúng tay rất mạnh về gọi là kiểm soát, thanh tra và kiểm toán để biết là tuân thủ, và gọi là có những cái hệ thống, tại sao trong trường hợp của Covid, trong trường hợp của chuỗi cung, trong trường hợp của nạn lạm phát mà những ngân hàng lớn như là JP Morgan hay là UBS hay là Goldman Sachs này họ vẫn phay phay, họ vẫn khỏe, là tại vì họ đã cái tình trạng bảo thủ trong cả 15 năm nay rồi. Những ngân hàng nào không tuân thủ là đang bị vào trường hợp này. Thành ra bạo phát bảo tàng cũng là một danh từ mà nó áp dụng trong ngân hàng. Ngân hàng nào muốn làm cho lợi tức lợi nhuận nhanh mà không để ý đến mạo hiểm, mà cũng không để ý đến luật lệ khung cảnh của chung quanh thì bạo phát bảo tàng xảy ra. Còn về cá nhân thì khi chúng ta đầu tư, chúng ta nên hiểu rằng không phải ngân hàng nào cũng giống nhau, và đầu tư luôn luôn là trong cái phạm vi bảo đảm của trong trường hợp Hoa Kỳ là FDIC hay là bảo đảm của ngân hàng, của tiết kiệm, của cái tiết mục của quốc gia đó, đừng bao giờ qua cái trường hợp đó. Trong trường hợp Silicon Valley Bank, để để tôi đưa một cái ví dụ tại sao người ta làm. Không phải người ta không hiểu rằng đầu tư mà hay là bỏ tiền vào gửi trên 200 năm người ha là bảo hiểm, nhưng mà bị chiêu dụ là như vậy. Silicon Valley Bank đó, ông tổng giám đốc ông có một cái chiều hướng mà trong quá khứ coi gần như là một cái mẫu ngân hàng mạo hiểm mà thành công rực rỡ, ai cũng ngưỡng mộ là như vậy. Ông nói rằng có một cái lỗ hổng trong cái hệ thống ngân hàng, có nhiều người có tiền nhiều lắm, nhưng mà họ muốn mở ra những công ty gọi là startup về technology lại không được vai, thì ông lại chiêu dụ bằng cách là ông muốn trong một cái nhóm tài phiệt gặp với nhau trong cuối tuần ở nhà riêng, ở tại khách sạn riêng, để họ gần với nhau, họ cúc đồ ăn, họ nấu đồ ăn, họ uống rượu, họ thôi xa họ để thân mật, để họ tin tưởng lẫn nhau. Và từ đó họ cho vay một vài cái dự án, mặc dầu nó mạo hiểm nhưng mà thành công rực rỡ, và những người này bỏ hết tất cả tiền vào ngân hàng của họ, bất kể là có giới hạn 250 ngàn đô la hay không. Để chi? Đó là cái điều kiện họ cho vay. Nếu quý vị muốn deal với lại Silicon Valley Bank mà quý vị là những cái công ty mà khởi vốn đầu tiên hay là đầu tư mạo hiểm mà không bỏ hết tất cả tiền của quý vị vào Silicon Valley mà bỏ chia ra ngân khác, thì họ không cho vay, hay là họ cho vay cái lãi khác. Thành ra đó là một cách bó tay bó chân, một cách rất là tinh vi, mà đó là một cái nhóm khi mà 100 người tin, 1.000 người tin, là 10.000 người họ cũng tin tưởng như vậy. Họ làm như vậy để họ vay vốn rất rất dễ và rất rẻ, và từ như vậy mà cái nhóm này nó trở thành mạnh hơn, có tiền nhiều hơn. Nhưng mà khi cái kinh tế của cái kỹ nghệ này sụp đổ thì họ sụp đổ cùng một lượt, là như vậy thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta đã đi quá hạn thời gian rồi, mà chúng tôi vẫn thấy là lần nhiều câu hỏi nữa trên cả diễn đàn Facebook và YouTube, thì tôi xin thành thật cáo lỗi quý vị là chúng ta không có đủ thời gian để mà trả lời tất cả các câu hỏi. Thì nếu mà cảm phiền giáo sư sau chương trình có thời gian thì xin giáo sư hãy lên để mà trả lời cho các quý vị khán giả đã đặt câu hỏi. Thì một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình, và cảm ơn, chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Chúng ta sẽ đi vào một câu chuyện khác, là một cái sự kiện là 52 tập đoàn gọi là đại bàng của Mỹ đã vừa đến Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư, cũng như là các tập đoàn sản xuất chip hàng đầu cũng mới vừa đã đến Việt Nam để mà tìm cơ hội để mà mở nhà máy sản xuất chip. Thì chúng ta sẽ đi vào đề tài này trong tuần tới. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Xin hẹn quý vị, kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.